sao? Quý vị chỉ cần bấm hai huyệt thôi, cái huyệt ấn đường ở ngay giữa chân mày của mình, và cái huyệt nhân trung, chỉ có hai cái, để hai cái ngón tay trái và ngón tay trỏ bấm vào hai cái huyệt đó. Chỉ trong vòng 30 giây thôi, chứ không nhiều. Và cho dù nó cục liên tục đến nỗi mà muốn nín thở luôn, muốn nín thở luôn. Tại vì khi mà mình bị nhảy mũi á, quý vị biết không? Khi mình bị nhảy mũi thì mà nó sẽ đóng cái đường này của mình lại nè, thành ra mình không thở được. Mình không thở được thì đó là lý do tại sao người Tây phương khi mình nít, khi mình nhảy mũi người ta kêu God bless you, là tại vì mình có thể ra đi ngay lúc đó. Khi nó chậm cái đường thở mình lại, mình thở không được là mình sẽ ra đi, thành ra nó gọi là God bless you là như vậy đó. Thành ra cái nấc cụt nó còn nặng hơn nữa, cái nấc cụt nó còn nặng hơn cái đó nữa, tức là nó không phải chậm ngay ở trên này. Khi mà mình bị tắc ở trên này thì người ta còn mở khí quản của mình được, chứ còn khi mà nó bị nấc cụt đó là nó chậm ngay ở phần dưới này của mình luôn. Tức là khi mình bị nấc cụt là nó chậm ngay dưới này luôn, làm coi như mình chỉ có mở phổi, mở tim ngay dưới này, chứ mình không mở cuống họng mình được đó. Và cái nhảy mũi thì thường là nó không có dày như cái nấc cụt. Nấc cụt nó lên là đứng, thành ra có nhiều người là coi như nấc cụt là coi như muốn ngáp, muốn đi luôn đó. Thành ra cái cách mà cấp cứu dễ nhất, nhanh nhất là chỉ bấm hai cái huyệt đó thôi. Cái huyệt ấn đường trước, cái huyệt ấn đường đó là giữa chân mày của mình trước, và thấy cái huyệt nhân trung. Mình không có cái cần cái dụng cụ gì hết cả, chỉ cần lấy cái móng tay của mình ấn vào đó thôi, tích tắc trong vòng 30 giây. Thì cái này nó ứng dụng luôn cho hết tất cả những trường hợp mà mình bị cái gì nó chậm ngang cái đường ít hầu, đường ít quản của mình. Tức là chẳng hạn như mình bị mắc xương cá, mình bị mắc xương gà, mình bị mắc cái hột sabuche, hột vú sữa hay là đồng tiền đối với mấy đứa nhỏ, thì bất cứ cái trường hợp nào mà nó chậm ngang đó thì mình cứ bấm hai cái huyệt đó thiệt đau, là nó hóc ra một cái liền, hay là nó chuyển cái cơ bào nó đẩy ra. Thưa thầy, mỗi ngày uống một cốc nước ép rau củ hay con thức thay lọc dùng có tốt cho sức khỏe không? Cái này mình trả lời rồi. Giống không biết. Bệnh bướu cổ, bệnh bướu cổ, nếu mà nói chung về cái bệnh bướu cổ thì nó rất là nhiều quý vị, nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu nhất của cái bệnh bướu cổ ngày nay là do mình bị cái căng thẳng quá. Là thứ nhất, đối với phụ nữ là bị nhạy cảm quá, bị căng thẳng quá, thành ra thường là nó bị cái bệnh bướu cổ rất là nhiều. Cái điểm thứ hai nữa là do cái chế độ ăn uống của mình. Cái chế độ ăn uống của mình ngày nay là đại đa số là mình sử dụng những cái hóa chất, những cái thuốc bảo quản nhiều quá, và chính cái đó làm tổn hại cái tuyến giáp tràng của mình. Câu thứ hai, đầu lưỡi thường bị ráp như bị phỏng. Thì cái này có thể là do cái tim của mình bị nóng quá. Do cái tim của mình bị nóng quá thì mình có thể sử dụng những cái nước mát, bất cứ cái thứ gì để nó giải nhiệt nó mát. Chẳng hạn như mình uống bột sắn dây sống, mình uống nước chanh, rồi mình uống nước trái tức rau củ ép. Mà những cái thứ nào mà nó có bị chua hay là bị đắng, rồi mình có thể sử dụng đậu xanh. Mình nấu nước đậu xanh, mình uống đậu xanh muối chứ không phải đậu xanh đường nha. Nướu răng thường bị sưng đỏ và hôi miệng. Thì cái này nó bị bệnh viêm nướu hay là cái bệnh nha chu. Thì cái này là phải đi nha sĩ để mà clean up cho nó sạch sẽ. Nhưng mà để mà phòng bệnh đó thì mình phải tập nhai cho chậm cho kỹ nha. Đừng có ăn chất đạm, đặc biệt là thức ăn động vật vào buổi chiều, buổi tối nhiều. Phải súc miệng nha, phải súc miệng. Thưa thầy, con được thanh lọc lần trước kết quả rất tốt, và nay con đã bỏ thuốc cũng như lúc nào cũng cố gắng ăn trong tỉnh thức như là thầy dạy. Một năm sau con mới được thanh lọc lại, vậy trong thời gian này con nên dùng nước rau củ đỏ hay nước chia và giấm táo để thảy nhẹ, và bao lâu là một lần, là trong mấy ngày? để mà thanh lọc một tuần lễ thì mình có thể làm một năm 2-3 lần ha. Đó, một năm 2-3 lần. Nếu như quý vị muốn làm nhiều hơn cũng được, nhưng với điều kiện đó là mình phải biết là mình chuyển hệ rất là nhanh ha. Tức là mình phải chuyển hệ rất là nhanh, và khi mình làm như vậy phải làm đúng cách. Phải làm đúng cách là gì? Tức là khi mà mình cắt cái phần thứ nhất thì mình phải tăng cái phần thứ hai, phần thứ ba và phần thứ tư. Và nếu mình cắt cái phần thứ nhất mà mình không tăng những cái này thì nó sẽ không đủ năng lực để nó làm việc. Thứ hai, mình cắt cái này mình không tăng những cái này thì mình sẽ không thăng hoa, không tiến bộ được trên cái con đường tuệ giác và tâm linh của mình. Nha. Thành ra có nhiều người chẳng hạn như mình chỉ nghĩ cái này để thanh lọc không thôi, mình cắt, mình giảm cân. Cũng đây là một cái phương pháp để giảm cân. Nhưng mà nếu mình làm như vậy, tức là mình không chịu vận động, không chịu lễ lại, không chịu đi ra ngoài hít thở, không chịu thiền tập, vân vân, thì như vậy nó dần dần nó sẽ làm tổn hại cơ thể mình, và đặc biệt là nó sẽ không có làm cho mình được thăng hoa. Mà cái mục đích của mình là mình muốn chuyển hóa ngược là thứ nhất. Thứ hai là mình phải muốn cho nó thăng hoa, cho nó nhẹ nhàng, phát triển cái tuệ giác và tâm linh của mình. Thành ra nếu quý vị làm được như vậy thì biết quý vị có thể làm dài dài nha. Quý vị có thể làm dài dài. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi thì có những lúc bất đắc dĩ để support cho những cái nhóm lớn thì có khi một năm chúng tôi phải làm 4-6 lần. Đó. Thành ra khi mà làm nhiều như vậy á, là chỉ có những người nào mình phải chuyển hệ được nhanh. Cái thứ hai nữa là mình bị bệnh nan y thì mình mới nên làm như vậy. Còn đúng theo nguyên tắc thì mình chỉ cần làm 2 lần trong một năm. Ở thời điểm nào? Đầu mùa xuân và cuối mùa hạ, hay là trễ nhất là đầu mùa thu. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng mùa xuân đó là tăng trưởng, mùa hè là sung mãn, mùa thu là thu lại, và mùa đông là nó co đặc lại. Thì đó là theo cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra mình thấy hầu hết tất cả những cái cây trong vũ trụ nó đều phải tuân thủ như vậy cả. Thành ra khi mà mùa xuân thì cái sức đẩy ở trong nó đẩy ra, từ ở dưới nó đẩy lên. Quý vị thấy chưa? Thành ra nó đúng theo cái nguyên tắc mình muốn, tức là đẩy từ bên trong đẩy ra, kể cả chất dinh dưỡng và kể cả độc tố. Mình muốn nó đẩy từ ở dưới nó đẩy lên thì như vậy nó mới làm cho mình thăng hoa, và nó mới làm cho mình phát triển rộng rãi ra hơn, phải không? Thành ra cái con đường của vũ trụ nó rất là nhất như, và nó biểu hiện cho mình rất là rõ ràng. Cái điểm thứ hai nữa, khi mình cắt cái phần đoạn thực thì mình mới lên phần xúc thực. Thì như vậy mùa xuân nó cho mình trước hết là cái mầm non là màu xanh, mà cái mầm non là tượng trưng cho sức sống, quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình muốn rejuvenate, tức là mình muốn làm cho cái sức sống của mình nó sung mãn lại như là cái thời còn thanh xuân, còn mới mẻ. Nhưng mà đặc biệt cái mầm non đó là đại đa số những cái cây nó là màu xanh. Mà màu xanh thì thuộc cái gì? Màu xanh là thuộc gan. Quý vị thấy chưa? Màu xanh là nó thuộc về gan. Thành ra trong cái quá trình thanh lọc của mình thì mình nói rồi, cái gan của mình nó rất là quan trọng. Cái gan của mình rất là quan trọng, vì trong gan nó lại có mật, mà cái mật của mình cũng màu xanh. Thấy chưa? Thành ra cái gan nó quan trọng vì tại sao? Nó phải kiêm nhiệm quá nhiều công việc ở những cái hệ thống khác nữa. Thành ra chỉ lo một mình nó là coi như mình đã ok đến mấy cái hệ thống khác rồi. Rồi cái tiếp tới nữa là gì? Cái tiếp tới nữa là khi mà mình làm vào cái mùa xuân đó, thì mình thấy sau khi những cái chồi non nó ra màu xanh rồi á, thì nó ra muôn loại hoa đủ màu sắc, đủ mùi hương, phải không? Nắng ấm, trời êm, đẹp đẽ, chim hót líu lo. Thành ra cái mình đang nhảy từ cái tầng đoạn thực lên cái tầng thứ hai là xúc thực. Màu sắc đầy đủ, mùi hương đầy đủ, nắng ấm đẹp đẽ, âm thanh cũng rất là vi diệu, sung mãn. Thành ra mình có cái nguồn support từ bên ngoài vũ trụ rất là mạnh cho cái xúc thực của mình. Đó. Thành ra cái mùa xuân là cái mùa tốt đẹp nhất để chúng ta khởi sự, chúng ta làm. Qua đến mùa hè thì hầu như là nó đã được toàn diện sung mãn với hết tất cả những cái năng lực này. Mùa thu thì nó bắt đầu nó hơi thu lại, nó sẽ có được, nó sẽ có được cái màu của các cái lá ha. Nhưng mà đến giữa mùa thu thôi là nó bắt đầu nó rụng hết rồi đó. Thành ra chúng ta thấy tốt nhất là đầu mùa xuân và trễ nhất là cuối mùa hạ hay là đầu mùa thu thôi. Thì như vậy cái tinh thần nó là như vậy ha. Thì khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta có thể kéo dài, thì từ từ mình sẽ thay thế cái nguồn thực phẩm của mình từ thô lên tế, và mình có thể đi một cách thảnh thơi nhẹ nhàng ha. Còn nếu như mà mình muốn làm 2 lần trong năm thôi, rồi sau đó là mình làm 3 ngày ha. Tức là cứ khoảng 1 quý, tức là cứ 3 tháng mình làm 1 lần, mình làm 3 ngày cuối tuần. Đó, 3 ngày cuối tuần. Rồi nếu mình muốn nữa thì cứ mỗi tuần hay là mỗi 2 tuần mình làm 1 ngày cuối tuần nữa. Thì cái khi mà làm 1 ngày thì nó quá dễ dàng đi ha. Làm 1 ngày thì nó quá dễ dàng. Và thực ra mà nói, nếu như chúng ta có một cái chế độ ăn, có một cái chế độ ăn đúng đắn như mình đã thực tập, thì cái việc mình làm như vậy chẳng qua để mình chuyển hóa tầng năng lượng của mình, chuyển hóa cái tuệ giác và cái tâm linh của mình, chứ không phải là để mình tẩy sạch sẽ nha. Đó, thành ra mình phải hiểu được cái mục đích của mình làm gì. Thì sau khi nó tẩy tịnh rồi thì nó bắt đầu nó thăng hoa và nó chuyển hóa. Thưa thầy, con 65 tuổi, mặt con mấy lúc sang này có xuất hiện nhiều mọng thịt, xin cho biết nguyên nhân và cách trị. Thì trở lại mọng thịt cũng là một cái tình trạng của ứ tắc thôi nha. Tức là khi càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái sự lưu chuyển của các thể dịch trong người mình nó sẽ bị trì trệ lại nha. Nó sẽ trì trệ lại, thành ra nó tạo ra cái đó. Thành ra trở lại là cái hạn chế cái đưa vào, gia tăng cái đào thải, gia tăng cái vận động ha. Rồi thư giãn ra, đừng để cho mình bị căng thẳng, đừng để cho mình bị dính mắc, đừng để mình bị lo lắng nhiều. Thì đó là cái đường mình làm ở trong. Cái đường bên ngoài thì mình có thể đốt nó ha. Dùng nha, dùng nhãn cứu mình đốt nó. Đối với những cái mọng thịt nhỏ thì mình làm như vậy được. Còn đối với những cái lớn, chẳng hạn như trở lại như cái khối u hồi nãy của cái khe thứ nhất đó, cái bướu mỡ nằm ở dưới cằm, hay là tất cả những cái bướu mỡ nằm những chỗ nào khác cũng vậy. Ngoài cái đốt thì mình còn có thể dùng chẳng hạn như cái củ khoai sọ ha. Cái củ khoai sọ thì em trước đã chỉ rồi, lọc khô cho sạch, giả nát với muối rồi bỏ cái chặt. Mình cũng có thể sử dụng cái bắp cải, cái lá bắp cải nha. Mình đập cho nó dập và mình bó chặt vào những cái khối u lớn đó. Nếu mà mình muốn sử dụng mà những cái thuốc dược thảo trị liệu thêm, thì quý vị có thể sử dụng cái cây trinh nữ hoàng cung, hay là cái cây giảo cổ lam. Tức là những cái đó là nó làm thông kinh mạch, tan các cái bướu khá tốt nha. Kính thưa thầy, con khi ngủ thức dậy miệng bị hôi, phải làm gì? Khi mà hôi miệng như vậy thì thường do là mình thứ nhất là mình ăn trễ quá nha. Thứ nhất là mình ăn trễ quá, ăn nhiều vào buổi tối. Thứ hai nữa là mình ăn chất đạm. Thứ ba là mình thường bị táo bón nha. Thì khi mà nó không cái trường hợp thứ nhất là do mình tiêu thụ nhiều quá, mình ăn tối quá, thành ra nó không có chuyển hóa được nha. Nó không có chuyển hóa được, thì khi nó không chuyển hóa được rồi thì nó sẽ dồn ngược lên trở lại. Mình bị táo bón, không thông đường dưới thì nó dồn lên đường trên nha. Rồi bình thường mình tiêu thụ nhiều hơn cái khả năng nó đào thải. Mình không ăn tối ha, mình không ăn tối, mình ăn chiều đó. Nhưng mà nếu mình ăn quá nhiều mà nó chưa kịp thải ra hết, nó chưa kịp chuyển ra hết, thì nó cũng đẩy lên trở lại ha. Thì trong tất cả những cái đó, cái mà gây cái tổn hại nhiều nhất và cái mùi hôi nhiều nhất là chất đạm, và đặc biệt là đạm động vật ha. Đạm thực vật nó cũng gây khí hôi, mùi hôi, nhưng mà cái đạm thực vật thì nó ít hơn cái đạm động vật. động vật thì nó nhiều hơn rất là nhiều lần. Rồi bên cạnh những cái chất đạm đó thì còn cái chất gì? Cái gia vị ha, cái gia vị. Thành ra quý vị thấy là cái gì mình đưa vào càng thơm bao nhiêu thì nó chuyển hóa ngược lại, nó thải ra nó sẽ càng hôi thối bấy nhiêu, phải không? Đó là nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp thôi. Thành ra cho dù mình không ăn thịt, không ăn cá, không ăn đạm động vật, kể cả đạm thực vật, nhưng mà nếu mình ăn gia vị ha, bột cà ri, bột nghệ hay là ngũ vị hương, thậm chí như hành hẹ, tỏi nén, mình ăn những cái thứ đó vô là mình sẽ thấy nó hôi liền tức khắc. Đó, thành ra cái gì mình đưa vào càng thơm bao nhiêu thì nó chuyển hóa ngược, nó đẩy ra thì nó càng hôi bấy nhiêu. Thành ra mình phải giảm thiểu hết tất cả những cái đó. Rồi cái câu này của bệnh nhân sau con đang bị ung thư gan, sau khi thanh lọc xong ở đây phải thanh lọc tiếp bao nhiêu lâu nữa? Thì ở đây có mấy trường hợp bị ung thư gan đang hiện hữu hay là đã qua cái giai đoạn ổn định rồi, thì tất cả những trường hợp ung thư gan, viêm gan siêu vi B và C, sơ gan cổ chiếu hay là gan nhiễm mỡ thì đều có thể áp dụng được cái này hết. Tức là sau khi mà quý vị xong một tuần ở đây rồi thì quý vị nên cố gắng làm tiếp tục 1-2 tuần nữa nha, tiếp tục 1-2 tuần, nhưng mà recommend là tối thiểu 3 tuần trong cái liệu trình điều trị nha, 3-7 tuần. Thành ra đây mình được 1 tuần rồi thì về nhà mình làm thêm 2 tuần nữa. Với cái công thức mà rau củ mà chúng tôi đã chỉ cho quý vị mấy hôm nay nha, hay là nếu không á thì mình phải sử dụng cái giấm táo mật ong, cái nồng độ nó khá cao, chua đến cái mức độ nào mình có thể chịu đựng được, hay là chua đến cái mức độ nào mà mình bị đi tiêu chảy một ngày trên 3 lần thì nó mới giảm cái độ chua đó xuống. Rồi sau khi mà mình đi được 3 tuần như vậy rồi thì mình có thể trở lại cái chế độ ăn ha, mình có thể trở lại cái chế độ ăn. Và cái chế độ ăn đó thì phải ăn thức ăn sạch, ăn thức ăn whole, tức là còn complete, whole grain, và nấu và ăn thực phẩm, những cái rau củ cũng vậy, tức là phải nấu cho đúng cách. Rồi trong cái thời gian khi mà mình ăn ra như vậy á, thì có thể sử dụng thêm cái công thức. Là mà cái công thức này thì trong cái tài liệu 2013 á, thì chúng tôi có để ở trong đó rồi. Thì cái công thức đó nó sẽ gồm có cái bánh chỉ liên với bạch hoa xà thịt thảo và cái chó đẻ răng cưa nha. Thì như vậy quý vị lấy, tức là lấy chẳng hạn như tùy theo cái trường hợp, nếu mà mình bị ung thư gan thì quý vị có thể lấy đồng lượng, tức là 50mg hay 50g cho mỗi thứ nha. Mình có lấy đơn giản là mình lấy 50g 50g cho mỗi thứ. Và quý vị có thể thêm cái cam thảo cũng được, hoặc không có cam thảo cũng được. Thì mình nấu uống liên tục trong khoảng 1-3 tháng. Công thức này thì rất là rẻ tiền và rất là hiệu quả. Thì mình uống đều đặn y như uống nước thay trong ngày gì đó. Ở bên này thì mình cũng có thể dùng cái cây Nutrisol được, nhưng mà chúng ta thấy cái này thì nó hiệu quả hơn và nó cũng không khó kiếm. Thành ra mình sẽ lấy bán hoa xà, bán chỉ liên, bạch hoa xà, thịt thảo và cháo đẻ răng cưa, 3 thứ đồng lượng với nhau, mỗi thứ 50g sắc uống thay nước trong ngày và làm liên tục từ 1-3 tháng. Nếu mà cái tình trạng nó tiến triển tốt thì sau đó mình có thể uống cái nồng độ loãng hơn, tức là 30g. Thì ngay cả những người còn đang xạ trị hay hóa trị cũng vậy, tức là mình cũng nên sử dụng cái này để nó đào thải ra bớt những cái cặn bã độc tố mà do cái chemo hay là do cái xạ trị nó để lại trong người của mình. Cũng như khi mà chúng ta xạ trị, tức là cái này thì quý vị trong cái khóa tu này thì chúng ta không có điều kiện để nói về cái cơ chế của bệnh ung thư và cách chẩn đoán và điều trị những cái điểm ưu và khuyết của nó. Nhưng mà quý vị có thể lên cái trang mạng Sống Chánh Niệm đó nha. Quý vị lên cái trang mạng Sống Chánh Niệm thì quý vị thấy cái bài của bên tay trái, hình như là của Phật Pháp năm ngoái, một trong hai cái bài này nè nha. tức là cái bài đầu tiên, cái bài cuối đó, thì chúng tôi có phân tích về những cái nguyên nhân, những cái nguyên nhân dẫn đến ung thư và cái cách chẩn đoán của Đông và Tây y, cũng như cái ưu và khuyết của mỗi cái phương pháp điều trị, cái sai lầm của người bệnh và của người nhà bệnh nhân khi mà mình không hiểu biết, mà mình tạo thêm cái bệnh lý và cái rối rắm cho bệnh lý nhiều hơn là mình giúp cho bệnh nhân, kể cả vấn đề điều trị của Tây y cũng vậy đó. Thì quý vị có thể lên tham khảo thêm ở trên này. Thưa thầy, cho biết tác dụng của nấm linh chi loại đen. Thì cái nấm linh chi thường người ta thường dùng để mà tẩy sổ chất độc, khai thông cái máu huyết, làm cho nó, làm cho máu huyết của mình nó được sạch, làm cho máu huyết của mình nó được làm mới nha. Thì như hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng á, hai cái hệ thống quan trọng nhất trong con người của mình là hệ thần kinh và hệ tuần hoàn. Thì hệ thần kinh thật ra nó chỉ làm cái nhiệm vụ, cái hệ thần kinh thật ra nó chỉ làm cái nhiệm vụ là để điều khiển, điều hành và quản lý mà thôi. Nhưng mà chính cái hệ tuần hoàn của mình mới là cái anh chàng phải làm việc thực sự. Thành ra trong cái bài mà mình nói về cái chức năng, nhiệm vụ của cái thể dịch, là của cái nước trong cơ thể mình đó, thì chúng ta thấy rằng chỉ cần một yếu tố rất nhỏ tác động vào nó thì ngay lập tức những cái tế bào máu của mình nó dính chùm lại liền với nhau. Còn nếu khi mà mình tác động đúng cách thì nó nở tròn ra. Thì cái hồng huyết cầu của mình nói riêng và tất cả những cái tế bào trong cái dòng máu của mình nói chung, nó đóng vai trò rất là quan trọng. Thì như vậy nấm linh chi mục đích nó sẽ đánh thẳng vào cái hệ tuần hoàn tim mạch và thủy xương của mình đó. Thì như vậy nó sẽ làm lọc sạch hết, nó làm cho những tế bào nó được trôi lơ lửng tự do và nó được làm mới liên tục. Câu kế tiếp, đầu gối bị sưng nhẹ và đau nhức, ngoài xoa bóp nên làm gì để hết sưng? Cái này thì chúng tôi cũng đã nhắc rất là nhiều lần rồi, tức là nó do mình bị thận, tức là khi cái thận của mình suy rồi, do cái chế độ ăn của mình sai lầm, âm nhiều quá, chất đạm nhiều quá hay là chất ngọt nhiều quá, thì tất cả những bệnh sưng đau nhất là mình phải giảm chất ngọt, giảm chất đạm, đặc biệt là đạm động vật vào buổi tối. Rồi mình phải vận động thường xuyên nha. Rồi mình phải xả hết tất cả những cái chất độc, thành ra có phương pháp thanh lọc là trước hết đó. Từ kế đó là mình sẽ xoa bóp bên ngoài, nhưng mà mình còn phải bổ bên trong, tức là làm sao cho cái máu huyết của mình nó được lưu chuyển. Thì thông thường chúng ta có thể sử dụng cái gạo nứt rang, đậu đen, đậu đỏ, tất cả những thứ đó mình rang nó lên, rồi mình lấy mỗi thứ một muỗng canh, mình bỏ vô 1-2.5 lít nước, thì đó mình nấu lên chừng 10, cho nó sôi chừng 10 phút, lấy cái nước đó ra, xong cái mình cho vô cái bình thủy, mình hãm với chừng nửa tép sả, cho tới 1 tép, và lấy sả tươi, xong mình đập dập nó ra hay là giã nó cho thịt nát. Nếu không thì lấy dao sắc cũng được, nhưng mà hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với kim loại. Thành ra mình có thể bỏ vô chén, vô tối, vô chày đó, mình đông, mình giã nó thịt nát, xong có mình cho vô bình thủy, mình chế cái nước sôi của cái trà mà mình vừa nấu đó, vô đó mình hãm và mình uống nó nha. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mấy cái đợt sưng khớp, đau nhức, viêm phù vân vân. Cái đó nó cũng giúp luôn cho một cái cơ chế của bệnh ung thư. Thưa thầy, em có bị bệnh tật tàng, có chữa được không? Cái này thì nó bị cái bệnh từ ở trong cái trong máu, trong tủy xương rồi. Thì dĩ nhiên nếu như nó bị nhẹ thì mình cũng có thể dùng cái phương pháp thanh lọc. Và quý vị xem ở trên cái trang mạng đó có cái bài mà chỉ cho trị cái bệnh ung thư máu. Thì thật ra nó cũng là một trong những cái tác dụng của nấm linh chi, tức là làm sao cho cái hệ tuần hoàn thủy xương của mình nó được sạch sẽ, nó được làm mới, thì nó có thể trị được nếu mà nó nhẹ. Hay là nếu chúng ta kiên trì thì chúng ta làm một cách đồng bộ hết như cái tiến trình mà thanh lọc mình đã học. Câu thứ hai, thưa thầy, con dùng dầu mè sesame oil thay cho lotion được không? Dạ, cái này thì được, rất là tốt. Quý vị tránh tối đa sử dụng những cái gì mà tổng hợp từ bên ngoài thị trường. Ngay cả những cái mình thấy là để thiên nhiên tự nhiên, nhưng mà khi mà nó qua cái sự chế biến nhiều lần rồi, nó phối hợp rồi á, thì coi chừng nó cũng sẽ giảm đi, nó cũng sẽ bị thêm những cái hóa chất vào trong đó. Thành ra cái dầu mè á, nó là một cái đơn chất, nó là một cái chất liệu đơn giản và nó đã có cái truyền thống từ cả chục ngàn năm hơn rồi, chứ không phải là mới đây. Và trong kinh điển thì Đức Phật cũng sử dụng cái đó để trị cho những tỳ kheo bị bệnh. Thưa thầy, ngoài những cách thầy dạy để lọc nước máy, tap water, còn có những hệ thống nước như reverse osmosis gắn dưới sinh sinh và hệ thống lọc bằng muối ly tâm, có cần phải được xử lý bằng phương pháp bồn chứa không? Bài lọc này thì vẫn có bộ lọc filter sẽ activate và để tách ra và nhiều kháng chất khác. Thì tất cả những cái máy này mình sử dụng á, thì tất cả những cái máy này mình sử dụng thì nó chỉ giúp cho mình để giải quyết những cái vi sinh, những cái khí độc và những cái mineral mà nó không có tốt cho người mình, những cái phân tử nó quá lớn. Nhưng mà nếu như mình không trở lại là cái máy lọc nó cũng đi loanh quanh, nó cũng đi loanh quanh, chứ nó không cái máy, tất cả những cái đường ống của máy lọc thì nó lại càng nhỏ hơn cái đường ống nước của mình nữa. Thành ra sau khi mà mình lọc qua cái máy lọc này rồi á, thì mình cũng nên để trong một cái bình để cho nó mở ra. Cái mục đích mình nói là nó bị hẹp cái góc độ lại, phải không? Thành ra khi mình chạy qua cái máy lọc thì cái hệ thống đường ống nó lại càng nhỏ hơn, nó chỉ giải quyết được những cái phần khác, nhưng cái phần đó nó chưa giải quyết được. Thành ra mình cần phải có một cái bình chứa khác để mình để nó ra, cho nó nới rộng ra, nó thông thoáng ra. Thưa thầy, người nhà con lọc thận theo y khoa 2 năm nay, chỉ số ban đầu 17, ăn gạo lứt 2 năm xuống còn 7. Vậy muốn lọc theo thầy được không? Nếu được xin thầy cho biết là lọc có sự hướng dẫn của thầy và người nhà. Muốn biết có phải bỏ lọc theo y khoa nữa không sau khi lọc như thầy đã dạy? Thực ra nếu mà đã lọc mà nó có chỉ số nó giảm được xuống như vậy á, tức là cái thận vẫn còn, cái thận nó vẫn còn quốc được một phần, cái thận nó vẫn còn quốc được một phần, và cái thứ hai là cái chất độc của mình đưa vào đã giảm, thì cái phương pháp thanh lọc của mình á, thì mình làm toàn bộ hết, cái phương pháp thanh lọc của mình làm toàn bộ hết, tức là mình không những xả hết cái chất độc trong đường ruột của mình, trong hệ tuần hoàn đường máu của mình, là phải qua đường da, qua đường nội tiết, rồi mình còn phải lọc luôn cái tâm của mình nữa. Thành ra cái này nó sẽ giúp để mà renew lại toàn bộ cái hệ thống trong người của mình. Đó. Chỉ có điều là bệnh nhân phải kiên trì, và sau khi mà mình xong cái chế độ thanh lọc thì ở đây thì bệnh nhân đã sử dụng cái gạo lứt được 2 năm rồi. Thì cái này nó cũng rất là tốt, là nó hạn chế bớt cái độc tố đưa vào người mình. Nhưng mà cũng cẩn thận là khi mình dùng cái chế độ này á, mình phải đưa cái lượng nước vào vừa phải, chứ không có hạn chế nó quá đáng. Tại khi mình nên nhớ rằng mình không đưa chất độc vào người mình, nhưng mà những cái sản phẩm phụ trong quá trình chuyển hóa của cơ thể mình, của tế bào mình vẫn tạo ra chất độc. Thành ra nó cần phải có cái sự đào thải những cái chất độc của tự thân mình. Mà cơ thể của mình 70% là nước, và khi thiếu nước, khi thiếu sự lưu chuyển thì những chất độc đó nó không đẩy ra được. Thành ra đừng có nghĩ rằng mình sẽ kéo dài cái phương pháp cạo lứt muối mè lâu dài là nó được, cuối cùng nó sẽ gây tổn thương đó. Thành ra phải cẩn thận, tại vì chúng ta bị dính cái này rất là nhiều, và chúng ta có lấy rất nhiều bệnh nhân giai đoạn đầu nó work rất là tốt, nhưng mà sau đó rồi là càng ngày nó càng đi xuống dốc, và tại mình không hiểu cái nguyên lý căn bản, mình không hiểu cái nguyên lý căn bản của cái sự hình thành của cơ thể mình không hiểu được cái sự vận hành của nó, và mình cũng không thấy được cái mối liên quan và cái tính năng đặc biệt của cái chất liệu nước mà mình đã được học qua. Thành ra khi mình thiếu nó thì nó rất là tổn hại. Đó. Thì khi mà mình trở lại ở đây là gì? Mình lọc bằng cái máy lọc hay là mình lọc bằng cái này thì nó cũng là cái phương pháp lọc. Tức là mình đừng nghĩ là mình bỏ mà mình đang chuyển hóa, đang thay thế dần. Thấy không? Cũng giống như khi mình đang chuyển từ cái thuốc tây hóa tổng hợp qua cái thuốc dược thảo, qua cái thực phẩm, qua cái thể dục thể thao, qua cái vận động, cái hít thở, cái thiền tập. Đó, chứ mình đừng có dính vào một cái chữ thuốc là phải cái thuốc nha. Hay là đừng có dính vào cái chữ cắt, chữ bỏ, mà mình nên nhớ là chuyển. Đó, thì như vậy tất cả các pháp trong vũ trụ này nó lưu chuyển, chứ nó không sanh không diệt, tức là nó không tự nhiên có và không tự nhiên mất. Thành ra khi mình dùng những cái danh từ mà mình đã bị dính từ nhiều đời nhiều kiếp, nó sẽ ảnh hưởng mình rất là nhiều, và nó phải đi sai, nó đi ngược lại cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ, nó đi ngược lại cái nguyên tắc căn bản của việc tu tập của mình. Thành ra có thể làm được, có thể làm được chứ không có gì cả. Thưa thầy, tại sao con cảm thấy nóng trên đùi trên bên phải xảy ra khoảng 2 tuần nay? Có thể nó bị cái tắc nghẽn ha, tức là có thể nó bị tắc nghẽn lại, có thể là nó đang có một cái phản ứng viêm ở bên trong, cũng có thể là nó bị cái hệ thần kinh nó bị chèn ép ha. Nếu như mình cảm thấy cái cảm giác thôi, tức là mình chỉ có cái feeling là burning thôi, nhưng mà thực sự mình để tay vào mình không thấy nóng, nhìn mà không thấy nó đỏ, nó hồng, thì như vậy tức là nó bị thần kinh, nó bị tắc nghẽn thần kinh, nó bị rối loạn cái thần kinh, nó bị viêm thần kinh. Nhưng mà nếu mà mình thấy nó hơi ấm ấm hơn những cái vùng khác, mình thấy nó đỏ ẩn hơn những vùng khác, mình thấy nó hơi cứng hơn những vùng khác, thì như vậy nó là cái phản ứng inflammation nha, hay là nó bị tắc nghẽn các cái mạch máu ở trong đó. Thưa thầy, con đang uống đậu đen xanh lòng đã hơn 1 năm từ khóa tu trước với thầy, con có nên tiếp tục uống đậu đen sau khi thanh lọc không? Khi nào bắt đầu trở lại? Bắt đầu trở lại sau khi thanh lọc cũng được, không có chi, mà tại vì cái này mình không cần hấp thụ, mình không cần tiêu hóa, mà mình chỉ lấy cái năng lượng của nó thôi. Con có bệnh tiểu đường và cao mỡ, sau 3 ngày thanh lọc không dùng thuốc mà lượng đường của con buổi sáng đo vẫn giữ được 70-80, con có nên bỏ thuốc luôn hay không? Con dùng thuốc cam sum, dầu cám, multivitamin, phần CD, có nên tiếp tục hay ngưng? Thì cái này cũng đã trả lời những lần trước rồi. Có lẽ là ngày hôm nay không đủ cái thời gian để nói hết cái này, nhưng mà cái nguyên tắc chung mà chúng tôi đã nhắc trong cái khóa trước, tức là khi mà chúng ta sử dụng cái phương thức ăn trong chánh niệm, nấu trong chánh niệm, nấu đứng đơn giản và ăn uống đơn giản, thì hầu hết tất cả những loại multivitamin đều có trong thực phẩm của mình hết cả. Chỉ thiếu duy nhất là cái vitamin D mà thôi. Đó. Thành ra mình cần phải bổ sung thêm cái vitamin D và cần phải vận động, cần phải tiếp xúc với nắng nhiều hơn. Thành ra tất cả những cái loại calcium hay là multivitamin thì mình không nên sử dụng, không cần thiết nếu mà mình thực hiện cái chế độ ăn uống và sinh hoạt như vậy. Còn tất cả những cái bệnh tiểu đường, mỡ trong máu và cao huyết áp thì sau khi thanh lọc xong thì mình có thể chuyển. Nên nhớ là không có bỏ mà chuyển từ đông tây dược hóa chất tổng hợp có tác dụng phụ, có độc tố, qua thành dược thảo, qua thành thực phẩm. Chứ không có bỏ. Thì cái đó là vào cái ngày cuối thì chúng tôi sẽ nói hết tất cả các cái phương thuốc thông thường, tất cả những loại thức ăn thông thường để trị các cái bệnh đó. Cái Fosamax thì cũng còn tạm dùng được, là tại vì nó dùng như là một cái chất keo, nên nó dùng những cái chất keo để gắn cái cao su vào trong xương của mình. Thì đó nói là cái cao su của mình thì nó có rất nhiều trong thực phẩm, trong rau xanh. Khi mình chế biến đúng cách và mình ăn đúng cách thì mình sẽ lấy được của nó.
Thưa thầy, còn những cái thuốc mà dược thảo như của cộng đồng Trung hay là bác sĩ Morita thì có tốt không?
Người ta bán thì người ta phải phản cám là tốt ha. Thì dĩ nhiên nó cũng có cái tốt của nó, nhưng mà cái gì cũng vậy, mình không có sử dụng liên tục mà cố định. Tất cả những cái loại thực phẩm của mình ăn cũng vậy, mình phải thay đổi liên tục ha. Mình phải thay đổi liên tục chứ mình không có ăn một thứ được cho dù nó rất là tốt. Thì mình đã học cái bát nhã thì mình sẽ luôn luôn ứng dụng cái tinh thần của nó trong đời sống hàng ngày. Rồi, câu hỏi ngày hôm qua tiếp tục bằng tiếng Anh. Can we still drink the bottle of apple vinegar with acid every day for 3 months after this food to lose weight and low cholesterol? Và câu hỏi là chúng ta có thể tiếp tục uống cái nước giấm táo mật ong HCA mỗi ngày trong vòng 3 tháng sau khi cái khóa thanh lọc này để giảm cân và giảm cái cholesterol hay không? Thì câu trả lời là được, và không phải chỉ để làm hai cái việc đó không thôi, mà nó còn giúp được hết tất cả những cái bệnh khác ha. Kể cả cái bệnh mà mình bị rất nhiều ngày nay là cái bệnh dị ứng hay là cái bệnh cao máu vân vân. Chỉ có bổ túc thêm một cái là gì, tức là cái vấn đề giảm cân không phải chỉ uống cái đó không, mà mình phải giảm chế độ ăn, và đặc biệt là cái chế độ ăn buổi tối ha. Cái chế độ ăn buổi tối rất là nguy hiểm đó. Thì muốn giảm cân là phải giảm ăn. Chứ còn bây giờ mình tăng tập thể dục lên, tức là mình bay nhiều mà mình lại không sử dụng, tức là mình mắc nợ, tốn thêm thời gian tập thể dục, chạy bộ, rồi gym thì nó không ít lợi. Thật ra nó chỉ giảm rất ít calorie, nó chỉ làm cho cơ bắp mình nó săn chắc, là cho nó vận động thôi. Cái câu thứ hai của người này, Stephen Jobs died from pancreatic cancer, he a veteran with fasting also. Why fasting could not cure cancer? It is because he stressed his still until his last month. Đó là Stephen Jobs chết vì cái bệnh ung thư tụy tạng, mà ông ta cũng là một cái người ăn chay và cũng thỉnh thoảng fasting, tức là nhịn đói. Như vậy, và cái việc nhịn đói không thể chữa được cái bệnh của ông ta hay sao? Có thể là anh ta bị stress như chăng, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng có thể làm việc tới cái giây phút cuối cùng. Thì như chúng ta thưa quý vị á, tức là cái bệnh nó bị từ nhiều cái nguồn gốc, phải không? Tức là cái bệnh nó bị từ nhiều cái nguồn gốc khác nhau, từ cái phần thân vật lý của mình, sinh lý của mình, tâm lý của mình, tâm linh đó. Thành ra khi mà mình đừng nghĩ rằng ăn chay và nhịn đói, ăn chay bây giờ chỉ nói một cái ăn chay thôi, mình nghĩ rằng ăn chay là nó không có bệnh, thì cái đó hoàn toàn sai lầm. Là tại bây giờ mình thấy vô, đừng nói ở bên ngoài, vô các chùa, 10 chùa, hết 10 chùa bị bệnh, có khi bệnh còn nặng hơn, phải không? Đó, thành ra mình đừng có quan niệm là ăn chay là không có bệnh, thì cái đó là hoàn toàn sai lầm. Cái thứ hai, cái việc nhịn đói hay là cái việc thanh lọc, kể cả cái việc thanh lọc này mà quý vị thấy hiện nay là mình có rất nhiều cái phương pháp thanh lọc, mà một trong những cái rất là dễ làm phổ thông là uống nước chanh đường. Thì như chúng ta đã phân tích quý vị rồi, tức là nó được một phần nhưng mà nó không được hoàn chỉnh hay là chẳng hạn như có người ta uống nước lọc không thôi, phải không? Uống nước lọc không thôi hàng ngày, hay là uống nước lọc không thôi trong thời gian thanh lọc cũng vậy, tức là nó cũng khá tốt đó, nhưng mà nó chưa đủ đó. Thành ra khi mình làm thì mình phải hiểu rõ hết tất cả những cái cơ chế của nó. Và nếu như cái người này chỉ thanh lọc, chỉ hiểu được cái tầng thứ nhất không thôi, thì nó quá thấp trong khi tất cả những cái nguyên nhân của bệnh lý, trong khi tất cả mọi sự điều khiển vận hành của con người mình từ cái tầng trên nhất, ở dưới nó chỉ là tay sai mà thôi. Thành ra khi mà mình không hiểu nó, mình không chuyển được lên cái tầng trên, mình chỉ làm cái tầng dưới không thôi, thì làm sao nó chuyển hóa được Và cái thứ ba cũng thẳng trong này luôn, tức là chúng ta thấy khi mà trong cái bệnh lý mình nói là nó có thân bệnh, có tâm bệnh và có nghiệp bệnh. À, thì như vậy trong cái thân bệnh thì mình có cả thân vật lý và sinh lý nó bị rối loạn. Thì mình có thể dùng cái này mình chuyển hóa được bằng cái phương pháp thanh lọc như của những người khác. Nhưng mà nếu không lên cái tầng ở trên cao, tức là tâm bệnh, nếu không đi vào cái phần sâu, tức là nghiệp bệnh, mà nghiệp bệnh thì nó có nghiệp của hiện tại và nghiệp của quá khứ. Thành ra nếu như mình không đi theo cái đồ hình này, ha, nếu như mình không đi theo cái đồ hình này để mình chuyển hóa lên, mình thăng hoa nó, thì mình không chuyển được cái tâm bệnh nữa, thì đừng nói tới cái nghiệp bệnh. Mà nghiệp là gì? Là cái thói quen mình huân tập trong đời này và đời quá khứ. Thành ra nếu như mà mình không chuyển được cái này, không nhìn được cái này thì không chuyển, không nhìn được cái này thì không chuyển, và không chuyển được cái tâm bệnh này thì làm sao chuyển được cái nghiệp bệnh đó. Thành ra nó vẫn còn bị ảnh hưởng, nó vẫn còn bị ảnh hưởng. Rồi câu kế tiếp, I want for sufficient breath calcification from ultrasound. What kind of diet should I use to resolve this problem? I'm praying for nothing happen when doing biopsy. Tức là bệnh nhân đang bị nghi ngờ là bị một cái khối calcium hóa trong ngực từ cái ultrasound. Tức là có thể nó là một cái calcium, tức là cái vôi hóa, cũng có thể là một cái bú. Nhưng mà chưa có làm biopsy, thì nó chưa có xác định được, chưa có làm sinh thiết, thì nó chưa có xác định được. Thì bệnh nhân hỏi là phải ăn uống như thế nào để điều trị, để chuyển hóa ngược lại cái tình trạng này. Thì trở lại, nếu đã học mấy ngày hôm nay thì hiểu cái nguyên nhân đó rồi. Tức là khi mà thần kinh căng thẳng quá, thì nó sẽ là một nguyên nhân nội tiết tố của mình không điều hòa. Tức là đối với phụ nữ thì rất là nhạy, rất là nhạy bén. Thành ra chẳng hạn như mình lo lắng sợ hãi, mà mình lo rất là nhiều cái chuyện bao đồng, mình giữ rất là nhiều cái tâm hành tiêu cực. Thành ra đó là lý do tại sao tạo hóa đã cho người phụ nữ có cái chu kỳ mỗi tháng để xả ra. Thực sự là như vậy, xả độc và xả stress và mở ra. Nhưng mà người nào mà không có cái chu kỳ đó đều đặn là chắc chắn là không sớm thì muộn cũng bị bệnh. Không sớm thì muộn cũng bị bệnh. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như ngoài cái chu kỳ hàng tháng như vậy, tại sao người nữ phải sanh nở? Cũng là một cái cách để mà chuyển hóa. Quý vị thấy có những người bệnh la liệt, bệnh thê thảm, nhưng mà khi mà bắt đầu có bầu là hết bệnh liền. Tại sao? Tại vì nó nhờ cái kích thích tốt tăng trưởng của đứa bé, cái growth hormone của đứa bé. Tức là nếu mà cái tốc độ mà nó sản sinh cái hormone đó, là tốc độ phát triển của thai nhi mà nó cứ tiếp tục đều đặn như vậy, thì sau 9 tháng 10 ngày nó trở thành con khủng long. Thật sự nó trở thành con khủng long là tại vì quá trình phát triển của thai nhi, tức là nó giống y chang như quá trình tiến hóa của một sinh vật từ khi nó là một cái con vi sinh trong lòng đại dương, rồi nó qua trở thành những cái con động vật bò sát, rồi lên động vật có vú, mới lên thành con người. Thì cái quá trình tiến hóa hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, nó chỉ rút ngắn trong 9 tháng 10 ngày thôi. Thành ra những cái giai đoạn đầu nó phát triển cực kỳ nhanh, mà nếu với cái tốc độ đó thì 9 tháng 10 ngày nó sẽ trở thành con khủng long. Thành ra người mẹ được thay đổi toàn bộ tâm sinh vật lý trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà sau khi hết cái thai kỳ rồi thì có khi nếu mà không tiếp tục được cái con đường đó thì nó sẽ trở lại cái bệnh tật, cái bế tắc. Nhưng mà nói chung là sau khi mang thai xong thì nó chuyển hóa rất nhiều. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà cái nội tiết tố của người phụ nữ bị bế tắc, nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Nó sinh ra rất là nhiều bệnh. Thành ra cái con đường chuyển hóa ngược thì mình đã học mấy hôm nay rồi, nó có rất là nhiều cách. Từ mỗi tầng mình có thể làm là mình phối hợp hết tất cả các tầng lại với nhau. Con rất hạnh phúc được dự khóa tu học thanh lọc thân tâm lần này. Con đã nhìn thấy tận mắt bao công sức và tình thương thời gian thổ tích đã dành cho những người thanh lọc. Trong phần hồi hướng có nhắc đến những người chưa có duyên để gặp phương thức thanh lọc này, vì thế con muốn được biết hành lịch trình và nơi tổ chức ở Houston và Austin. và nơi thầy sắp đến trong những ngày sắp tới. Cái này quý vị lên cái trang Sống Chánh Niệm thì mới có cái chương trình ở trên đó ha. Houston thì cái đợt vừa làm xong rồi, cái đợt vừa làm xong ở cái hội trường Thuận Pháp rồi ha. Thành ra sẽ không làm ở Houston nữa, tại vì cái đợt giảng sắp tới ở chùa Tịnh Lộc thì chỉ có 2 ngày thôi, thành ra sẽ không làm được. Chỉ có trên Michigan là phần sắp tới, maybe đó. Rồi cái thứ hai là Austin, và Austin là từ ngày 7 cho tới ngày 11. À, tại vì 6 tây đến là chiều, rồi 7 tây bắt đầu cho tới ngày 11 đó. Hay là nếu quý vị muốn bay qua Virginia, qua Virginia thì Virginia đã có người đăng ký rồi, hôm rồi đã dạy ở đây nè, thì người ta đã đăng ký rồi đó, thì quý vị có thể tham dự ở đây. À, có thể là lên Sacramento cũng được nha. Lên Sacramento cũng được, thì đó là một trong ba điểm là chúng tôi biết là chúng tôi sẽ có thể làm. Sacramento thì 18 bắt đầu đó, là tại 10 ngày đầu tiên là ngày di chuyển, quý vị sẽ giống như đây, chúng ta sẽ không có làm ngày đầu tiên. Thưa thầy, trước khi thanh lọc con số 7 pound, bắt đầu vào chương trình thanh lọc con cân được 100 pound, sáng nay cân lại còn 97 pound, xin thầy chỉ trách con lấy lại những phần con bị mất. Bảo đảm tuần sau chỉ cần 3 ngày sau thôi, 2 ngày thôi là lấy lại liền ngay lập tức nha. 2 ngày sau là lấy lại, là 1 tuần lễ sau là bảo đảm lên trên 100 pound. Chắc chắn là sau 1 tuần lễ sẽ lên trên 100 pound chứ không có 100 pound. Con không có bị toát mồ hôi nên lối thoát độc nhất của con là qua đường tiểu tiện. Con thấy số lượng nước tiểu của con thoát ra nhiều hơn là số lượng con uống vào. Thật ra cái điều này thì không biết được nha. Tức là một lần nữa, tức là nếu mà mình nghĩ rằng nó ra nhiều hơn nó vào thì mình sẽ cân nặng. Mình sẽ cân của mình đầu ngày nha. Mình sẽ cân mỗi ngày. Mình sẽ cân mỗi ngày, tức là mình cân nặng bao nhiêu. Và mình xem thử coi là mỗi ngày mình đo mình uống bao nhiêu nước ha, và mình đi ra bao nhiêu. Quý vị có thể đo được rất là dễ dàng, tức là uống nước vào thì rất là dễ đo rồi, phải không? Tức là mình uống bao nhiêu chai hay bao nhiêu ly thì mình cứ ghi sổ mình tính tới. Khi mình đi tiểu ra thì cũng vậy, tức là quý vị có thể lấy cái chai 1 lít đó, hay là cái chai 1 lít mình cắt cái đầu đi, mình để trong toilet. Thì như vậy mình đánh cái mực của nó là 250, 500, 700 gì đó. Thì có mỗi lần mình đi tiểu ra, mình đi vào trong đó và mình cũng đo. Và cho dù bảo đảm là không bao giờ đi ra nhiều hơn uống vào cả, điều đó là điều tất nhiên. Tại vì nội cái hơi thở vào ra của mình là nó đã mất hơi nước khá nhiều nha. Chưa nói là mình đổ mồ hôi, nhưng mà cái hơi thở của mình đó. Thành ra nếu như mà mình ra nhiều hơn vào thì cứ vậy mỗi ngày là mình mất ít nhất 1 ký. Mỗi ngày mình mất ít nhất 1 ký và mỗi ngày mình sẽ teo cho đến khi mình khô queo luôn.
Thưa thầy, tại sao cái nước uống thanh lọc mấy ngày này ráng lẽ nó ra đường tiểu mà sao đi ra đường đại?
Mình muốn nó ra đường đại mà hôm trước đã giải thích rồi. Mình muốn nó ra đường đại nhưng mà đường tiểu đó là ưu tiên 1 trong 3 ngày đầu để nó sổ độc ra. Đến hôm nay bệnh đau nhức của con đã thuyên giảm nhiều. Con không biết nói cách nào để tâm lòng biết ơn và kính phục thầy, cảm phục. Thì cái này là cái nguyên tắc chung thôi, tức là mình đã thông rồi thì bất thống, phải không? Thông thì bất thống, thống thì bất thông. Câu hỏi, bưởi cam chanh quýt đều chua, vậy tại sao nghe nói sáng cam chiều quýt, ăn như thế nào cho hợp? Thật ra quýt nó không có chua nhiều, quý vị, quýt nó ngọt hơn nha. Dĩ nhiên là khi mà người ta nói đây là nói chung, chứ người ta không nói riêng nha. Bưởi Bưởi thì thật ra mình ăn lúc nào cũng được, và tại vì nó có tính tiêu hóa, nó trợ tiêu hóa, thành ra mình ăn lúc nào cũng được. Còn cam với chanh á, thì nó thường chua, cam với chanh thường nó chua, quýt nó thường ngọt. Thành ra cái chua nó thuộc về âm, cái chua nó, tức là người ta nghĩ rằng cái chua nó thuộc về âm, thành ra ban ngày là dương, thành ra mình sử dụng đồ âm được. Còn cái ngọt thì nó thuộc về dương, cái ngọt nó thuộc về dương, thành ra mình ăn bị chiều tối là giờ âm. Nhưng mà thực sự cái ngọt đó, khi mà mình ăn ít thì nó dương, mình ăn nhiều thì nó âm, mình ăn nhiều thì nó âm. Còn ngày nay thì cam, chanh, bưởi, quýt gì chua cũng có, mà ngọt cũng có, mà cái khi ngọt nhiều hơn chua, thành ra mình lạm dụng nó nhiều quá, thành ra mình bị âm tức lút. Câu thứ hai, sau khi thanh lọc cơ thể những ngày sau đó ăn uống bình thường thì cách nhịp buổi chiều luôn tốt không thầy? Tối dùng bột nghệ với mật ong đều làm có tốt không? Thì nếu mà quý vị không có làm việc nhiều, nếu như quý vị có thời gian ăn buổi trưa đầy đủ thì chúng ta cắt được buổi chiều là rất là tốt. Thì đó là cái cách thực hành của ngày xưa của Đức Phật và của chúng ta. Và đối với bản thân các cái thiền viện mà khi mà ta chuyên tu thiền cũng vậy, thì buổi chiều thì không ăn, buổi chiều thì mình dễ tu, nó tỉnh táo hơn, nhẹ nhàng hơn. Và cái thanh lọc, tức là nó cũng là một cái phương pháp để đào thải độc tố hàng ngày của mình. Dùng bột nghệ, mật ong mỗi tối đều đặn đều rất là tốt. Rồi, uống đậu đen xanh lòng buổi sáng để làm sạch đường tiêu hóa. Uống hạt đậu đen buổi sáng để làm sạch đường tiêu hóa, giống như bỏ sỏi hay gạo vào chai lắc để sạch. Thầy cho ý kiến. Không phải. Thầy hoàn toàn không có dùng trên cái nguyên tắc này, quý vị. Quý vị nghe lại trong cái bài giảng của mấy khóa trước ở trên cái trang đó, tức là chúng ta hướng dẫn cái nguyên tắc, là tại vì chúng ta sử dụng cái này là trên nguyên tắc năng lượng của vũ trụ, trên cái nguyên tắc đồng ứng nha. Nên là chứ không phải là chúng ta làm nhiều cái còn cao cấp hơn cái này, chứ không phải để lắc cái này. Thưa thầy, hiện nay con đang có tế bào ung thư trong hệ lá gan. Rồi, cái trường hợp này thì chúng ta đã giải quyết rồi nha. Tức là bệnh nhân đang bị ung thư gan nhưng mà không biết nguyên nhân từ đâu. Bác sĩ đòi chemo 12 chu kỳ, đòi cắt 3/4 lá gan. Đó, thì bệnh nhân đang rất là băn khoăn lo lắng, thì chúng tôi đã cố vấn rồi, tức là sau phương pháp thanh lọc này thì tiếp tục và nhớ là thanh lọc toàn bộ, không phải riêng cái bệnh nhân này mà tất cả những bệnh nhân ung thư gan, viêm gan suy B, C hay là xơ gan cổ chướng, hay là bị gan nhiễm mỡ. Thì gan nhiễm mỡ thì nó nhẹ hơn, thì mình có thể làm cái thời gian ngắn hơn. Thì còn viêm gan suy B và C với ung thư gan là tối thiểu là 1-3 tháng, thế thì là 1-3 tháng. Làm thế nào để trị chứng đi tiểu tháo? Con vừa bị tiểu rất nhiều lần trong ngày nhưng lại không bị tiểu đêm. Thì như vậy giảm uống nước, uống nước chậm lại. Chứ không có chi cả, là tại mình uống nước nhanh quá thì nhiều quá thì nó phải thải ra thôi. Đó. Cũng may là cái thận còn tốt. Chứ còn nếu mà uống nước nhiều kiểu này á, thì nó sẽ suy thận, sẽ bắt đầu đi đến tiểu đêm. Bây giờ mình chỉ tập bằng cách là uống nước chậm lại, uống nước chậm lại thì nó sẽ vừa đủ cái lượng thì nó sẽ không thải ra. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình vẫn giữ được cái cân nặng bình thường thì tốt, nếu như mình không giữ được cái cân nặng thì nó phải tụt dần, tức là nó không đủ cái lượng muối khoáng hay là nó không đủ cái lượng protein để nó giữ lại. Thì lúc đó là mình phải uống cái nước của mình là thường là uống nước trà, hay là uống nước có những cái muối khoáng thêm vào thì để nó giữ lại. Chứ còn nó không, nếu không thì nước nó sẽ bị tháo ra và nó sẽ kéo theo cái muối khoáng và cái chất protein, thì lúc đó mình càng bị rớt vào cái vòng luẩn quẩn, tức là nước nó càng ra nhiều hơn. con bị viêm gan C đã trị hết năm nay rồi, nhưng khi tọa thường bị đau xương khu. Hai cái này nó không có liên quan trực tiếp với nhau nhiều. Tức là mình tính xem thì có cái đau này có thể là cái khí âm nó tụ lại ở dưới, hay là cái thận của mình bị suy, hay là đối với phụ nữ thì xem thử coi là mình có bị cái viêm nhiễm cái xương chậu hay là bị sốt xương hay không. Gừng và sả nó uống có tác dụng gì để làm thanh lọc, làm dương hóa và giúp để điều trị những cái tế bào bất thường, những cái tế bào bị bất thường. Đó là một trong những cái cơ chế để trị bệnh ung thư của những cái tế bào mà nó gan lì, nó không chịu chết đó. Thưa thầy, vài ngày sau kỳ thanh lọc, vài ngày sau kỳ thanh lọc trước, các bắp thịt tay chân của con bị đau nhức, như vậy là tại sao? Có thể là do mình ăn uống một cái thứ gì đó mà nó không có hấp thụ, không có tiêu hóa được, nó bị tắc nghẽn trở lại. Tức là khi mà mình đang khai thông nó rồi thì tự nhiên mình đưa nó vào, nó đang bị đói, thành ra nó hút vào nhanh quá. Hay là cái thức ăn đó tức là nó âm quá, thành ra khi nó vào trong cái mạch máu, trong cơ bắp của mình đó, thì nó sẽ bị co thắt trở lại. Hay là cũng có thể là không phải do cái nguyên nhân ăn uống, mà do chẳng hạn như mình tập luyện. Mình tập luyện mình bị mà mình không biết. Tức là mình phải xem lại nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Đêm ngủ có lúc con phải há miệng để thở, sáng dậy lưỡi bị khô và đỡ đớ, xin thầy chỉ cách điều trị. Thì cái này xem lại, thì coi là mình có bị cái dịch nhầy trong đường hô hấp hay không, có bị bệnh cái đó gọi là bị chronic disease của cái obstruction, pulmonary obstruction, tức là bị những cái bệnh về phổi, về đường airway của mình, nó có bị nghẽn, bị tắc, có bị dịch nhầy, có bị suyễn hay không, hay là mình có bị căng thẳng quá hay không, mình có uống những cái thuốc mà kháng hít ra bên, những cái thuốc dị ứng hay không. Thì nếu mình bị những cái thứ đó thì mình phải thay đổi, hay là mình uống những cái thuốc mà về thần kinh, thuốc huyết áp vân vân, thì nó cũng sẽ làm bị như vậy. Thành ra khi mà mình tập lại, nếu mà bây giờ mình không bị những cái đó mà mình có cái thói quen đó, thì như chúng tôi nói quý vị là có khi bình thường mình bị thiếu oxy do cái đường airway của mình nó bị cản trở do những cái chất dịch nhầy nó tạo ra, thành ra mình thở miệng. Thì giờ nếu như bây giờ mình biết là mình không có bị những cái đó mà mình có cái thói quen do cái căng thẳng, cái stress quá, thì chỉ tập là khi mình đi ngủ là mình có một cái band, mình có một cái band mình bịt cái miệng mình lại. Không thì đó, thì từ từ thì lúc đó nó sẽ tự nhiên nó thở qua cái đường mũi, chỉ trừ phi là mình bị tắc cái đường mũi thì lúc đó nó phải thở đường miệng. Nó có một cái dây thun y như là cái band của phụ nữ nó đeo ngang cái miệng mình, thì nó giữ lại. Thì một thời gian sau, có là trong vòng một tuần lễ đến 10 ngày là nó quen, thì lúc đó nó sẽ thở đường mũi. Nhưng mà trước khi làm như vậy thì mình phải làm sao khai thông cái đường airway của mình, đừng cho nó bị cái chất nhầy trong mũi, trong phổi, vân vân. Rồi mình phải tập thể dục hít sâu thở chậm để làm sao cho mình tập cái phần thở của bụng dưới. Thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó lấy. Thì khi mà nó lấy được cái khí mà nó đi xuống cái đường bụng dưới, tức là khi mà cái cơ hoành mình nó xuống, thì lúc đó thì cái dưỡng khí nó nhiều, nó sâu rồi thì nó sẽ không bắt mình thở bằng miệng. Khi mình thở bằng miệng như vậy thì chắc chắn là cái lưỡi nó sẽ càng bị khô hơn nữa, nó cứng, cái chuyện hiển nhiên. Rồi, thôi bây giờ là 8:25 rồi, còn nhiều quá. Một câu nữa thôi. Chính thưa thầy, con không nghe thầy nói đến dầu dừa, trong khi con có đi nghe dạy về thực dưỡng, luôn khuyên nên dùng dầu dừa và nên nhai dầu dừa vào buổi sáng khi mới thức dậy. Xin thầy cho con biết ý kiến. Cái dầu dừa thì thật ra nó cũng tốt, nhưng mà nó không tốt bằng dầu mè ha. Nó không tốt bằng dầu mè, và cái dầu dừa nó chỉ mới phát triển được sau này, cái ứng dụng sau này thôi, chứ còn nó chưa có được cái record lâu như là cái dầu mè ha. Cái thứ ba nữa là cái dầu dừa nó sẽ có nhiều cái saturated fat nhiều hơn, thành ra nó có cái lợi nhưng mà nó vẫn có cái bất lợi. Còn cái dầu mè thì nó có cái ưu điểm nhiều hơn ha, nó có cái ưu điểm nhiều hơn, thành đó là lý do tại sao mà chúng tôi khuyến khích cái dầu mè nhiều hơn là cái dầu dừa, chứ không có gì cả. Cái dầu dừa thì người ta còn sử dụng nó để trị cái bệnh mất trí nhớ, cái bệnh Alzheimer ha. Nó tùy cũng khá nhiều, nhưng mà so với dầu mè thì nó không có bằng ha, nó không có bằng gì thôi, chứ không có gì cả. Câu kế tiếp của bệnh nhân này là: thưa thầy, có nên dùng biomass và công dụng của biomass thì có người khuyên con nên dùng để trị đau nhức. Cái này giải quyết ngày hôm qua rồi phải không? Đó. Ít thì được mà nhiều thì không nên. Ngay cả cái biomass mà nó có cái đá rất là nhiều cũng vậy. Rồi thì nhắc lại một lần nữa là đại chúng đã có được cái chai nước dầu với nước bưởi lần thứ hai hết rồi phải không? Rồi tối nay về là nhớ làm lại cái thủ tục như vậy. Chỉ có điều là mình không cần uống ở cái lúc là 6 đến 8 giờ nữa. Sáng sớm mai mà nếu 7 giờ chưa đi được thì phải uống cái muối sổ đó. Phải đi uống cái muối sổ đó, và đại đa số thì có thể là ngày mai mình sẽ ra được nhiều hơn. Nó sẽ thông hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Cho dù mà nó không ra, tức là mình không có, thì cái lần thứ hai nó sẽ giúp mình tống mạch ra hơn, và nó sẽ khai thông nhiều hơn, thành ra mình sẽ thấy được nhẹ nhàng và sáng sủa hơn. Rồi ngày mai thì mình chỉ có học buổi sáng thôi ha, và mình sẽ nói tiếp. Và cái quý vị nhớ nhắc nha, ngày mai sẽ nói về cái ứng dụng của cái chu kỳ sinh học trong cái đời sống hàng ngày của mình và cái đời sống tu tập của mình. Thì quý vị nhớ nhắc chúng ta ngày mai đi, mình sẽ đi vào những cái quan trọng trước, và tại vì cái thời gian của mình không có quá nhiều để mà cover hết tất cả mọi thứ. Rồi chiều mai thì mình sẽ có cái quan âm sám từ 2 giờ. Thì trước khi quan âm sám thì chúng ta cũng có cái thiền tập tĩnh tâm như thường lệ để chúng ta có được cái năng lượng bình an trước khi chúng ta đi vào cái lễ sám. Cho đến chiều và tối mai thì chúng ta có cái buổi tham vấn cuối cùng nha. Thành ra tất cả những cái gì mà quý vị còn thắc mắc thì chuẩn bị để ngày mai giải quyết cho hết. Sáng chủ nhật thì mình sẽ tổng kết lại những cái phần quan trọng mà mình đã thực hiện, thì sau đó là mình sẽ dặn dò để làm sao mình về mình tiếp tục nha. Đến trưa chủ nhật thì sẽ có một cái lễ tổng kết bế mạc và cái lễ quy y. Thành ra nếu ai mà chưa quy y, có con em muốn quy y thì phải đăng ký sớm. Và chiều ngày mai là sẽ để dành cho quý vị báo cáo tổng kết, chia sẻ, rút kinh nghiệm ha. Rồi là mình xong. Đó thì cái chương trình của ngày mai, ngày mốt là như vậy. Thời gian nó trôi qua quá nhanh ha. Rồi thôi, bây giờ thì mời đại chúng chúng ta trở lại ngồi thật là ngay ngắn, thoải mái.